Các bạn thân mến, giải thưởng Thiếu Nhi Giấy Mèn đã trở thành sân chơi văn chương của đông đảo các cây bút, những người làm nghệ thuật trong nước và nước ngoài.
Năm nay, tuy không có giải thưởng lớn Hiệp sĩ Giấy Mèn, nhưng ban tổ chức đã trao 5 giải Khát vọng Giấy Mèn cho các tác phẩm Biệt đội Thám tử và Emma Thảm họa của Quyên Gavoye, Cơ bản là Cơ bản, Chuyện dài của Phạm Huy Thông, Đu đưa trên ngọn cây bàng, Bản thảo chuyện dài của Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, Bản thảo chùm truyện ngắn của Nguyễn Vũ An Băng, 9 tuổi ở Hà Nội, Chiếc dép thất lạc, sách tranh của tác giả Geranda Revolt người Bỉ và Sophia Hoth người Thụy Điển, dịch giả Kim Ngọc.
Bài cảm nhận, điểm sáng văn chương trong mùa giải Giấy Mèn của biên tập viên Dương Hà sau đây cung cấp tới các bạn chất lượng của mùa giải cùng với nội dung tác phẩm đoạt giải cao.
Giải thưởng Thiếu Nhi Giấy Mèn mùa thứ 3 thu hút gần 100 tác phẩm bao gồm phim hoạt hình, truyện tranh, truyện ngắn, truyện dài và tiểu thuyết. Điều này cho thấy sáng tác cho thiếu nhi luôn là địa hạt dồi dào, thu hút bất kỳ người cầm bút nào. Các tác phẩm không còn viết theo lối áp đặt, mà thay vào đó là sự đồng hành, sẻ chia, gần gũi với thế giới tâm hồn, cách cảm, cách nghĩ, quan sát của trẻ thơ. Đặc biệt, một số truyện ngắn hướng về môi trường, xây dựng thiên nhiên là một nhân vật cụ thể, mang đường nét. Phó giáo sư tiến sĩ, nhà văn Ngô Văn Giá, trưởng ban giám khảo cho rằng, những tác phẩm này phần nào giúp các em được trở về với thế giới tự nhiên, xem thiên nhiên chính là người bạn lớn nuôi dưỡng tâm hồn.
Điểm đầu tiên rất thú vị, nó đặc biệt, nó khác với các lần trước, là lần này một số những tác phẩm là kết quả sáng tạo của một ekip, có một người nhạc trưởng tổ chức cho các học trò tham gia cả phần xây dựng ý tưởng, xây dựng cốt truyện, rồi cả hình, cả lời, cả phần dịch. Cuối cùng làm ra được một sản phẩm quá hay đi. Trong đó biểu đạt cái khả năng hợp tác, khả năng làm việc giữa các trẻ với nhau. Ngoài ra thì tôi cũng thấy là xúc động. Vấn đề thiên nhiên, môi trường, sinh thái đang bị người lớn khai thác, tàn hủy nó một cách rất là đáng sợ. Thì trẻ em nó lại khác, đầy yêu thương, đầy gắn bó. Hoặc là những người viết rất tự nhiên bước vào thế giới của sinh thái, của môi trường, thiên nhiên, hoa cỏ, các loài động vật, thực vật. Và tràn đầy sự gắn bó và chan hòa giữa con người với thiên nhiên. Thì cái này là cũng là một cảm xúc nhân văn rất tích cực.
Số lượng các tác phẩm dự thi tuy ít hơn hai mùa giải trước, nhưng chất lượng thì vẫn nguyên chất, thậm chí còn có phần tinh tế, có điểm nhấn tạo nên bức tranh chung về văn học nghệ thuật của thiếu nhi và vì thiếu nhi. Chủ đề phản ánh về bạn bè, trường lớp cùng những xung cảm của lứa tuổi mới lớn, ước mơ được chinh phục bầu trời, sống hòa nhập với thế giới tự nhiên, vô cùng sinh động, đã được nhiều tác giả gửi gắm, lồng ghép vào tác phẩm. Điển hình là truyện dài Cá Linh Đi Học của nhà văn trẻ Lê Quang Trạng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở tỉnh An Giang.
Cá Linh Đi Học là một truyện dài đồng thoại dành cho thiếu nhi. Nhân vật chính của tôi là một con cá linh sống ở thượng nguồn Mekong. Tôi xây dựng hình ảnh con cá linh thông qua đặc tính của loài cá linh làm khi mùa nước đổ thì cá nó sẽ từ thượng nguồn theo dòng nước phù sa trở về đồng bằng sông Cửu Long sau khi mà nó đã ăn các cái sinh vật phù du trên đường nó đi cũng như là ở đồng ruộng thì nó sẽ quay ngược về nơi nó đã sinh ra để nó bắt đầu vào một dòng đời mới. Thì trên cái đường đi đó con cá linh sẽ gặp được những điều hay, những khó khăn, thách thức và những vấn đề về môi trường, ví dụ như là người ta tận diệt cá bằng cách xịt điện, giăng lưới điện hay là những cái dòng sông đang lở lét, tình trạng là rác thải ở sông đã gây ảnh hưởng như thế nào đến loài cá. Thì tất cả những điều đó được chú cá linh quan sát bằng một tư duy trẻ con để mà làm bật lên được vấn đề.
Cuốn truyện Cơ bản là cơ bản của tác giả Phạm Huy Thông, ngay từ khi xuất bản đã thu hút sự quan tâm tìm đọc của đông đảo độc giả trẻ. Tác phẩm khai thác trực diện về việc học online của học sinh trong thời gian cao điểm của dịch bệnh COVID-19. Mạch truyện nhanh, diễn biến tâm lý của nhân vật chính là cậu bé cơ bản, khá thuyết phục độc giả nhỏ. Tác giả Phạm Huy Thông cho rằng, việc các em cả ngày phải ngồi học trước màn hình máy tính như vậy, không những ảnh hưởng tới sức khỏe, mà còn bị thiếu hụt rất lớn về đời sống tinh thần. Điều này rất cần người lớn quan tâm để thấu hiểu. Bạn Dương Thùy Linh ở Hà Nội tìm thấy sự đồng cảm khi cuốn truyện khai thác về sự thấu hiểu, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
Đối với người lớn mà đọc cuốn sách này thì em nghĩ cái điều ý nghĩa nhất là có thể hiểu trẻ con hơn. Có thể bước vào một thế giới của tâm hồn trẻ con, nhất là trong những cái biến đổi về xã hội như là dịch bệnh và phải thay đổi một cách sống mới. ý nghĩa lớn nhất của cuốn sách này thì là việc huấn luyện trẻ và dạy cho trẻ những cái kỹ năng mềm. Em cảm thấy thích thú nhất đọc cuốn sách này có lẽ là việc mà có người hiểu mình. Em thích chi tiết mà người bạn Kiên là người mà cơ bản kết nhất. Nhưng mà khi mà về quê thì hai cậu bé lại đồng hành cùng nhau. Và từ đó là mở ra một cái hành trình bước vào cuộc đời nhau và trở thành bạn thân của nhau.
Mùa giải lần này còn thu hút sự tham gia tích cực của nhiều bạn nhỏ từ 9 đến 15 tuổi. Điển hình là 7 tập truyện tranh Covid trong mắt trẻ thơ của tác giả Thanh Tâm viết lời, còn các bạn thiếu nhi từ 9 đến 15 tuổi vẽ tranh. Trùng truyện đồng thoại của bạn Nguyễn Vũ An Băng, lớp 4 trường tiểu học Quỳnh Lôi, Hà Nội đã khiến ban giám khảo bất ngờ bởi ngôn ngữ truyện trong sáng, giàu trí tưởng tượng. Theo trí tưởng tượng của cô bé 9 tuổi thì đồ vật, con vật và cây xanh đều có linh hồn.
Trong tác phẩm của con viết về chủ đề thiên nhiên, có 4 câu chuyện là ai đã gõ vào thân cây, bông hoa hồng không nở, cuộc thi của chú nhím Nancy, chiếc ô bằng lá. Con rất được trùng chuyện đó là vì con quan sát, đọc và con tham khảo để viết ra được một tác phẩm mới của riêng mình ạ. Câu chuyện của con có những nội dung khác nhau như là có một cây bàng biến thành cái ô để giúp bạn nhím đi về nhà, hay là một bông hoa hồng thấy là có một cái bông hoa khác có một cuộc đời ngắn ngủi nên nó đã mọc thật nhiều gai và không nở để bác nông dân không hái, hay là chuyện cục phu lưu của chú nhím Nancy. Cục phu lưu là bị gió quấn đi xong rồi đi kiếm ăn và được một bác gấu đưa về ạ. Thông qua những câu chuyện này thì con muốn gửi tới mọi người là cần phải biết yêu thiên nhiên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Con mong các bạn đọc truyện thì sẽ tìm ra được thông điệp và hiểu được ý nghĩa bảo vệ môi trường hơn ạ.
Thế giới tuổi thơ của các em là vô cùng phong phú, sinh động, giàu chất thơ và nhạc. Vì thế, tác phẩm viết cho thiếu nhi cũng rất cần khai thác các yếu tố lấp lánh ấy. Theo tiến sĩ ngôn ngữ học Phạm Văn Tình, thì ngoài tài năng sáng tác, người viết cần am hiểu tâm lý, sở thích của lứa tuổi để xây dựng các tác phẩm phù hợp.
Sáng tác của thiếu nhi trong mọi loại hình đều rất khó. Từ tiểu thuyết này, từ truyện ngắn này, từ thơ này, rồi cả phim ảnh nữa cũng thế. Bởi vì chúng ta phải đọc được trạng thái tâm lý, cái gu thẩm mỹ và sở thích của các em thì chúng ta mới có thể sáng tác những tác phẩm để đến với các em được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ trở thành những nhà giáo dục khô khan. Làm sao để cho nó thấm, các em cảm thấy những cái tác phẩm đó được cảm nhận với đúng sở thích và phù hợp với tâm hồn của trẻ thơ. Và những tác phẩm được giải của giải Giấy Mèn này là những người viết và sử dụng tiếng Việt rất tốt. Họ có vốn sống, họ có những cái sở thích, cái năng khiếu về văn học, nhưng họ có một thông văn hóa và đồng thời họ có một cảm nhận về ngôn từ tiếng Việt rất hay.
Văn chương giúp bồi đắp, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ. Một cuốn truyện hay, một bài thơ xúc động sẽ nối dài ước mơ của các em. Đây là một trong những tiêu chí không chỉ giải thưởng Giấy Mèn mà nhiều cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi khác cũng đang hướng tới. Để từ những trang văn giàu hình ảnh và cảm xúc, các em biết yêu và trân quý những điều mình đang có hôm nay.
Tác phẩm Cái Linh Đi Học của nhà văn Lê Quang Trạng, tỉnh An Giang có cách viết tung tẩy khi khai thác đặc tính giống loài của con cá linh, loài cá phổ biến ở miền Tây Nam Bộ.
Chú cá linh hiếu động, ưa thích khám phá theo dòng nước phù sa chảy trôi đi khắp ngã. Và trên đường đi, chú cá ấy đã học hỏi được nhiều bài học quý báu để hoàn thiện tính cách.
Bây giờ mời các em nghe trích đọc truyện vừa Cá Linh Đi Học, đoạn văn miêu tả về tâm trạng của cá linh khi tạm biệt cha mẹ, ông cá linh tía để chu du tới vùng đất mới.
Bạn biết không, khi ông trời tạo nên loài cá, ông đã tạo ra cá chép trước. Sau đó ông buồn ngủ quá nên lấy một con cá chép con nặn thành cá linh chúng tôi, rồi thả chúng tôi vào dòng sông Mekong. Từ nơi đây, dòng họ chúng tôi chia nhau trôi theo dòng sông mẹ kiếm sống. Cứ đến tháng 5, chúng tôi sẽ đồng loạt đẻ trứng. Ấp suốt một đêm thì trứng nở. Cá con ở với ba mẹ một thời gian thì sẽ lên đường để làm một cuộc phiêu du về hạ lưu, vừa kiếm sống, vừa khôn lớn. Đối với chúng tôi, cuộc phiêu du này là một trường học mà bất cứ con cá linh nào cũng phải trải qua trước khi trở về lại quê hương để sinh sôi kế tiếp. Tôi cũng là thằng cá linh không ngoại lệ. được ba mẹ sinh ra cùng với gần 50.000 người anh em khác trong những thảm lục bình trôi trên biển Hồ. Khi chúng tôi được 5 ngày tuổi, ba mẹ dắt chúng tôi đi ăn giỗ tổ. Đây là dịp tất cả các con cá linh gặp nhau, nghe ông linh tía dặn dò. Chưa bao giờ tôi thấy loài cá chúng tôi nhiều đến thế. Cá ba mẹ nào cũng dắt theo bầy con, làm cho cả đoạn sông đặc nghẹt cá và cá. Phía xa xa là ông cá linh tía to lớn vô cùng. Ông có cái miệng hô ra ở phía môi trên, lủng lẳng ở mép là hai sợi râu rất lạ. Ba tôi nói linh tía là anh cả của dòng họ. Ông linh tía trưởng tộc của tôi trông rất oách. Ông có thân hình to gấp chục lần ba tôi, khoác lên mình bộ giáp bạc, nơi lưng ông đắp một mảnh màu xanh nhạt từ đầu đến tận đuôi. Các vây đuôi ông đều có màu xanh nhạt viền vàng, trông rất sinh động. Thằng bạn cá heo ké theo đi ăn dỗ, nó kề vai tôi nói, họ bị điện giật chết đó. Tôi không tin mấy, bởi mẹ bảo rằng có những bạn cá sinh ra để làm vật thế thân, hy sinh cho những bạn cá khác sống sót. Đức hy sinh của những cô bác cá linh nhà tôi thật cao thượng. Mẹ dặn, trên đường di cư, con sẽ gặp phải nhiều bạn bè là con cháu trôi giạt của các chú các bác ấy. Con phải nhớ yêu thương và giúp đỡ bạn bè. Đó là sự đền đáp cho những người đã hy sinh cho mình. Thằng cá heo nghe tôi nói, nó xùy một cái, nơi mõm sôi lên vài bọt khí. Tại sao mình phải giúp tụi kia chứ? Vì mẹ tao nói, biết ơn cũng như làm ơn, đó là một thứ rong có thể sinh sôi. Biết đâu mai này, trong những lúc mình gặp khó khăn, mình sẽ nương tựa vào đó mà sinh tồn.
Ít phút còn lại của chương trình, mời các em nghe bài thơ Cánh đồng tuổi thơ của tác giả Bùi Thanh Hà. Tác phẩm gửi gắm nỗi niềm tâm sự của người con khi nhớ về năm tháng tuổi thơ gắn liền với đồng quê, bờ bãi.
Một tuổi thơ thấm đẫm vị mặn nồng của giọt mồ hôi nơi vai áo cha mẹ, để những mong các con có được cuộc sống no đủ và gieo ước mơ bay xa.
Cánh đồng tuổi thơ tôi đẫm ướt ánh trăng đêm, triệu mắt sao trong veo cười buổi sớm, những chú cua kình càng múa gươm trời trưa nắng nhuộm, cô cuốc lủi thủi trốn tìm trong ánh hoàng hôn. Cánh đồng tuổi thơ tôi, niềm vui bay lên theo những cánh chuồn, vị ngọt ngào đồng đồng đông sữa, rực rỡ cào cào áo xanh áo đỏ, muồm muỗm thơm trong khói chiều về. Cánh đồng của tôi thao thức một miền quê, nón mẹ trao nghiêng cùng cánh cò chớp trắng, anh cá cờ vẫy nước về lòng máng, củ khoai mọc mầm lau vạt áo chia nhau. Cánh đồng tuổi thơ tôi năm tháng đi qua, xanh biêng biếc cất lời ca ngân nga miền ký ức. Có giọt mồ hôi ông cha thao thức, có hoàng tử ếch xanh, nàng tiên ốc đợi chờ. Cánh đồng mênh mang lấp lánh những chồi thơ, mở ra chân trời hy vọng.
Bài thơ Cánh đồng tuổi thơ của tác giả Bùi Thanh Hà đã khép lại trong văn học nghệ thuật tuổi mới lớn hôm nay rồi.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.